Hồi 44, Trần Hy mưu phản Triệu Đại, Hán đế đóng quân nơi Hàm Đan. Hán đế muốn bỏ Thái tử Doanh, lập Như Ý, quần thần can gián. Hán đế theo lời không nghĩ đến việc ấy nữa. Cách vài hôm sau, có quan thái thú Triệu Đại sai người về triều báo rằng quân phiên lại kéo đến đánh phá nơi biên giới, dân chúng bỏ chạy trốn, các quận huyện không làm sao cử nổi. Nếu triều đình không kiếp phái binh đến thì e cả vùng Yên Triệu đều phải thất thủ. Hán đế chưa biết tính lẽ nào, quần thần ai nấy cũng đều lo lắng. Trầm Bình mới tâu: Cửu Bình rất gấp, anh bố và Bành Việt đều ở xa, không thể gọi ngay được. Hàng Tín thì trí sĩ vô quyền, không thể dùng. Duy có Trần Hy trí dũng gồm đủ, xin bệ hạ sai đem quân ra biên giới mới cự được giặc. Hán đế cho triệu Trần Hy đến rồi phán: Trẫm lâu này đã mỗi việc binh, lần này quân phiên lại đến phá rối nữa, thành thế gắt lắm. Nay khanh nên vì ta cử binh 10 vạn, đem theo các quân dụng do Hàng Tín trước kia chế ra, đến Đại Châu trừ khử quân giặc. Trần Hy tàu: Thần vân chiếu mệnh bệ hạ, đâu dám chẳng ra công, nhưng e binh lực không đủ chống với quân giặc chăng? Hán đế nói: Trẫm sẽ ban cho khanh ấn phù, nếu binh mã không đủ thì đi đến đâu lấy thêm đến đấy. Trần Hy bái biệt Hán đế, đem 10 vạn quân đến Đại Châu. Nhân lúc đi ngang qua nhà riêng của Hàng Tín, Trần Hy nghĩ mình trước kia chịu ơn của Hàng Tín rất nhiều, lại nhờ Hàng Tín chỉ dạy binh pháp, nên ghé vào để vấn kế. Hai người gặp nhau thi lễ xong, Trần Hy nói: Tôi vâng mệnh hoàng thượng đem quân đến Đại Châu để bình phiên tặc, nhân ghé sang đây nhờ đại nhân chỉ bảo cho đôi lời. Hàng Tín lưu Trần Hy ở lại chơi, đặt tiệc khoản đãi. Trong lúc đói ẩm, Hàng Tín đuổi hết tả hữu ra ngoài rồi nói: Ông đẹp quân bình phiên sẽ gặp nhiều gian nan khổ sở, tuy nhiên cái công khó ấy chẳng đem lại lợi ích gì. Hàng Tín nói đến đấy, thấy Trần Hy cứ ngơ ngác chưa hiểu thì nói: Công bình phiên của ông ngày nay với công phá sở của tôi trước kia ai hơn? Trần Hy nói: Tất nhiên công phá sở của đại nhân là cái công muôn đời, tôi làm sao mà sánh kịp. Hàng Tín nói: Thế mà ngày nay tôi bị bỏ rơi, tôi bị ngồi một xó, dẫu có bình được giặc phiên thì cũng chẳng có ích gì, chi bằng sẵn dịp ông đang cầm đại binh trong tay mưu việc lớn đoạt thiên hạ, tôi sẽ tùy cơ làm nội ứng giúp đỡ cho ông. Trần Hy suy nghĩ một lúc rồi nói: Tôi sẽ nghe theo lời của đại nhân. Hai người bàn định xong, Trần Hy từ biệt ra đi. Đại binh kéo đến Triệu Đại, Trần Hy truyền là đóng quân lại, chờ xem địch tình rồi sẽ quyết định. Quân do thám đi dò xét vài hôm rồi trở về báo: Quân phiên có 4 trại lớn, mỗi trại có chừng 1 vạn người. Phiên vương đóng trại ngoài thành Đại Châu, quân hơn 30 vạn. Thủ hạ phiên vương có 1 kiện tướng là Cáp Duyên Xích, sử dụng cây búa lớn nặng 100 cân, muôn người không địch nổi. Nếu nguyên soái dùng cái gì dụ được tướng ấy thì hàng đến hàng thì sẽ phá quân phiên không khó. Trần Hy nghe nói mừng rỡ, hỏi các tướng lại hỏi: Quân phiền thế mạnh, không thể dùng sức mà đánh được, phải dùng kế thủ thì mới thắng được. Nói xong ban lệnh cho các tướng thi hành. Ngày hôm sau, Trần Hy đem quân ra trận khiêu chiến. Phiền vương xong ngựa ra trước trận, gọi Trần Hy rồi nói: Hán đế nhà người đánh không nổi Mặc Đặc, phải gả con cho Mặc Đặc để cầu hòa, thật là xấu hổ. Ta đây binh lực còn mạnh hơn Mặc Đặc, lẽ nào lại không đòi hỏi ở Hán đế một quyền lợi nào hay sao? Trần Hy nói: Hán đế là một vị hoàng đế thiên triều, há lại không trị nổi nhà ngươi hay sao? Dứt lời cầm đao đâm tới. Phiền vương tránh sang một bên, ra hiệu cho một phiên tướng khác ra đánh. Phiền tướng cầm búa tới chém rất mạnh, Trần Hy đưa đao ra đỡ. Hai bên đánh nhau một hồi, Trần Hy sức yếu nên quất ngựa bỏ chạy. Phiền tướng lại dục ngựa đuổi theo, chạy được 30 dặm đến một hòn núi cao. Trước mặt có một cái khe suối cạn, Trần Hy quất ngựa lội qua suối. Phiên tướng cũng cho ngựa băng qua, nhưng lúc phiên tướng vừa đến giữa suối thì bỗng nước suối chảy xuống ầm ầm, sâu hơn 2 trượng. Phiền tướng thất kinh, muốn quay ngựa trở lại nhưng không còn kịp nữa. Quân Hán đã phục sẵn hai bên suối, nổi dậy dùng tên bắn phiền tướng nhào xuống ngựa. Phiền tướng ấy chính là Cáp Duyên Xích, kiện tướng của Phiền Vương. Phiền Vương đem quân tiếp cứu, đến nơi thấy nước suối chảy ầm ầm, quân Hán thì đang vây giết quân Phiền tở mở. Phiền Vương toàn đốc quân vào giải vây, thì chợt có quân đến báo. Quân Hán thừa lúc đại vương dân quân đi ứng cứu, đến cướp trại và đốt lương thảo của quân ta cháy sạch. Phiền Vương nghe nói không dám trở về trại, dàn quân mã bản bộ nhắm đường Bắc Phiên mà bỏ chạy. Trần Hy đại thắng, phá vỡ hơn 40 vạn quân Phiên. Ngày hôm sau vào thành đặt tiệc khao thưởng tướng sĩ. Rượu được vài tuần, Trần Hy nâng cốc nói với các tướng: "Ta dùng kế thắng quân Phiên, nhưng thật ra là nhờ sự tận tâm của các tướng. Đó là một vinh dự đáng khen. Chỉ hiềm có một điều là Hán đế không biết thương kẻ cực nhọc. Lúc biên thì trọng tướng thương quân, lúc bình thì sanh ra nghi kỵ. Xem như hàng tính, công lao phá sở rất lớn, thế mà nay vẫn phải bỏ xó mà không dùng, lại còn muốn tìm cơ để hãm hại. Cứ như thiện ý của ta, chúng ta đóng quân nơi đây, trấn giữ những nơi hiểm yếu, tích thảo đồng lương, mưu việc thiên hạ. Hán đế hiện nay tuổi tác đã cao, việc binh nhung đã trễ biến, còn trong triều thì không ai giỏi hơn Hàng Tín, chúng ta còn sợ gì? Nếu nghiệp cả được thành, phú quý ta sẽ cùng các ngươi chung hưởng." Các tướng đồng thanh nói: "Vâng, chúng tôi xin nguyện làm theo ý của tướng quân." Tháng 7 năm ấy, Trần Hy truyền hịch ước hội dùng với bọn Vương Hoàng để cùng nhau ứng viện, đoạn tự lập lên làm vua, cướp bóc các quận huyện ở miệt Triệu Đại. Ngụy Vương hay việc ấy, vội vã viết hịch về Triệu để cấp báo. Hán đế xem biểu thì thất kinh, vội vã triệu Tiêu Hà Trần Bình vào thương nghị. Hán đế nói: "Ta đãi Trần Hy khóc bạc, cớ sao hắn lại phản ta?" Tiêu Hà nói: "Trần Hy vốn có mưu lược, lại võ nghệ tinh thông, cả triều không ai địch nổi, duy có anh bố và Bành Việt là hai tay đối thủ. Vậy xin bệ hạ kiếp xuống chiếu, vời hai người ấy đến đánh Trần Hy thì mới xong." Hán đế theo lời viết chiếu, thôi thúc anh bố và Bành Việt đem binh đi dẹp loạn. Bấy giờ Hàn Tín được tin Trần Hy đã làm phản, lại nghe Hán đế lấy quân sở lương để đánh Trần Hy, liền viết một mật thư sai người đến hai nước xui anh bố và Bành Việt đừng đem quân đi đánh Trần Hy. Anh bố và Bành Việt nhận được mật thư của Hàn Tín, vội mở ra xem. Trong thư đại khái viết: "Tôi là người có công lớn, thế mà chúa thượng không tưởng đến công lao, đối xử rất tệ bạc. Nếu hai ông vân chiếu đánh Trần Hy, khi Trần Hy bị bắt, ắt các ông cũng sẽ bị giết. Bởi vì Hán đế là người chỉ có thể cùng ở trong nước ly loạn, mà không thể cùng trong lúc thái bình. Các ông càng lập được công to, càng dễ bị giết, không mong gì được ngồi yên ở đất Hoài Nam và Đại Lương đâu. Tính tôi sợ hai ông không tỉnh ngộ, sa vào cạm bẫy, nên sai người đến tỏ bày, mong hai ông đừng dẫm vào bước chân của tôi mà hối hận." Anh bố và Bành Việt xem thư xong, thác bệnh không chịu xuất quân. Sứ giả trở về triều tâu lại, Hán đế lo lắng đòi Trần Bình đến bàn rằng: "Bàn Việt và anh bố đều cáo bệnh, không có đến thì phải làm sao?" Trần Bình nói: "Trần Hy làm phản bởi ba nguyên nhân. Một là Trần Hy thấy Hàn Tín bị bãi chức, không còn ai có thể đối địch với hắn. Hai là hắn nghĩ bệ hạ lâu nay chán việc binh, không muốn chinh phạt, nên sanh ra cuồng vọng. Ba là Triệu Đại, hai nơi ấy đất rộng người đông, dễ bề cố thủ. Nay xin bệ hạ đừng nản việc binh, cử binh đi chinh phạt, tạm giao cho Tiêu Hà giúp hoàng hậu giữ đất bao trung, như thế chư hầu mới bái vọng." Hán đế theo lời, sai Chu Bột, Vương Lăng làm tiên phong, Phàn Khoái, Tào Tham, Hạ Hầu Anh làm tả chi hữu dực, dẫn 40 vạn quân tấn phát. Trước khi xuất quân, Hán đế vào cung nói với Lã Hậu: "Nay Trần Hy làm phản, xâm chiếm Triệu Đại, tự xưng vương vị. Trẫm đã xuống chiếu sai anh bố và Bành Việt đem quân đi đánh, nhưng hai người ấy đều cáo bệnh không tuân theo. Xét lại các tướng trong triều, không ai địch nổi Trần Hy, nên trẫm phải đem quân trừ loạn. Ái Khanh ở nhà coi việc triều đình, nhất là phải để ý đến Hàn Tín, vì Hàn Tín lâu nay bất mãn, sẽ có ý ngấm ngầm phản loạn, e thừa lúc ta ra ngoài sẽ làm kế nội gián. Nếu Ái Khanh có điều gì khó khăn thì nên bàn với Trần Bình rồi sẽ quyết định. Lã Hậu tâu: Hàn Tín trước kia quyền bệnh tại thủ, lợi dụng thế lực lập nhiều công lớn, song hiện nay đã bãi chức, hẳn chỉ là một đứa thất phu, có gì đâu mà đáng ngại, xin bệ hạ cứ an lòng mà xuất chinh. Hán đế lại gọi Tiêu Hà đến trước điện phủ dụ: Trẫm này ngự giá thân chinh, đất Hoàng Trung không có người coi giữ, trẫm giao lại cho Khanh ở nhà giúp cho Hoàng hậu coi việc nhiếp chánh. Phàm việc gì lớn nhỏ đều phải bàn bạc kỹ càng, chớ nên sơ suất. Tiêu Hà dập đầu bái lĩnh rồi tâu: Hạ thần chỉ mong bệ hạ dẹp yên phản tặc, còn việc nhiếp chính thần xin hết lòng lo lắng. Xa giá khởi hành, trăm quan đưa đón, đại binh nhắm miền Triệu Đại mà tấn phát. Một hôm xa giá đi đến Hàm Đan, vào thành an nghỉ, các tướng túc trực ứng hầu. Hán đế mới hỏi: Trần Hy hiện nay đóng quân ở đâu, binh mã được bao nhiêu? Các tướng đòi những quan thị trấn đến hỏi rồi tâu: Quân Trần Hy hiện đóng ở Khúc Dương, binh mã bản bộ và các nơi hợp lại ước hơn 50 vạn, tướng tá hơn 20 người, do bọn Lưu Võ cầm đầu. Hán đế băn khoăn, quay lại hỏi quần thần: Theo ý trẫm, Hàm Đan là hiểm địa, thế mà Trần Hy không thủ nơi đây, lại đóng quân ở Khúc Dương, xem đó thì biết kiến thức của Trần Hy cũng chẳng có gì đáng sợ. Quần thần đều khen lời của Hán đế rất phải. Hán đế liền sai Chu Xương ra các quận huyện, chung quanh lựa 4 người tráng sĩ đem về dùng làm hướng đạo. Chu Xương lựa được 4 người đem vào dân nạp. Hán đế hỏi: Các người có dám vì trẫm đi trước dẫn đường cho đại binh chăng? 4 tráng sĩ đều tàu: Thiền binh của hoàng thượng từ xa đến đây, thình thế lẫy lừng, tuy nhiên chưa rõ đường lối thì chưa nên tấn binh vội. Quân pháp có câu: Muốn thắng địch phải nắm vững trận thế, thì khi trước khi điều binh, vậy xin bệ hạ cho chúng tôi đi dò thăm trước đã. Hán đế liền phong cho 4 người làm chức thiên hộ và ban thưởng rất hậu. 4 tráng sĩ mừng rỡ nhảy nhót ra đi. Các tướng thấy vậy nói với hán đế: 4 tráng sĩ chưa có tác công nào, một sớm bệ hạ đã ban thưởng trọng chức như vậy là ý gì? Hán đế nói: Trần Hy làm phản, sách nhiễu dân chúng, nay binh thiên triều đến đây, nếu không ban ân để mua chuộc lòng dân thì ai có thể kể đến nhân nghĩa của ta? Phong thưởng 4 người mà cả dân triệu đều được ngưỡng vọng, như thế chẳng lợi hơn hay sao? Tả hữu nghe nói đều bái phục. Rồi đó 4 tráng sĩ ăn mặc giả làm thường dân đất đại đi đến Khúc Dương dò nghe hư thật. Chẳng bao lâu 4 người đó trở về Hàm Đan vào ý kiến hán đế rồi tâu: Trần Hy dùm bọn tướng tá toàn là những lái buôn vàng ngọc, nếu bệ hạ chịu tốn phí một ít vàng bạc đến mua chuộc họ thì việc bắt Trần Hy chẳng có khó khăn gì. Hán đế triệu quần thần đến hỏi: Bây giờ có ai dám len lỏi vào trong quân của Trần Hy đem vàng bạc mà đút lót, khiến cho các tướng làm nội phản, như vậy ắt Trần Hy phải bị thấp thủ. Một người bước ra tàu: Hạ thần xin chịu lãnh trách nhiệm ấy. Hán đế xem lại, người ấy là quan trung đại phu Tùy Hà, lòng mừng rỡ mới phán: Nếu Khanh lãnh trách nhiệm này thì trẫm không còn gì lo nữa. Tùy Hà đem 100 thoi vàng và mấy người tùy tùng ra đi. Trước hết Tùy Hà viết một bức thư nói dối là hán đế gửi đến Dụ Hàn. Trần Hy nghe tin Tùy Hà đưa thư đến Dụ Hàn thì nghĩ thầm: Tùy Hà nó là một gã thuyết khách, bức thư ấy chắc là hắn dối trá, chứ không phải là do hán đế sai đến. Liền sai tả hữu mời Tùy Hà vào. Tùy Hà vào trong thấy Trần Hy thì chào theo lễ vua tôi. Trần Hy nói: Quan đại phu với tôi cũng là đồng hàng, cớ sao lại dùng lễ ấy? Tùy Hà mới nói: Túc hạ cầm quân 100 vạn, uy dạy 2 nước, nay cùng hoàng thượng tranh hùng để đồ vương định bá, tôi đâu dám vô lễ mà đem cổ thử gương. Trần Hy nói: Quan đại phu nói sai lời, sở dĩ tôi đóng quân nơi đây là vì thấy hán đế hay nghi kỵ, lúc biến thì cùng khổ, nhưng lúc bình thì không được cùng hưởng, Lẽ ấy chắc quan đại phu cũng rõ, nhưng cũng hay quan đại phu đã đến đây muốn phủ dụ tôi như thế nào. Tùy Hà nói: Tôi vâng mệnh hoàng thượng đến đây để chiêu phủ Túc Hạ bãi việc chiến tranh. Nếu Túc Hạ bằng lòng, hoàng thượng sẽ phong cho Túc Hạ làm đại vương cai trị miền đất đại này. Trần Hy biết là kế của vua Hán nên bụng bảo dạ, nếu ra hàng tất sẽ bị bắt, liền nói với Tùy Hà: Hán đế đã đem quân đến đây chưa cùng tôi giao chiến, sao quan đại phu đã đem thư chiêu phủ? Tôi e thư này không phải là thật bụng chăng? Tùy Hà nói: Hoàng thượng lúc mới đến cũng muốn cùng Túc Hạ giao tranh, song vừa rồi các tướng can gián bảo phải trọng sinh mệnh của thiên hạ, vì vậy mà hoàng thượng đổi ý sai tôi đi dụ hàng. Nếu Túc Hạ không tin, tôi trở về bẩm mệnh là biết liền chứ gì. Trần Hy nói: Hàn Tín công lao rất lớn, thế mà hoàng thượng còn nghi kỵ, giả cách ra chơi Vân Mộng để bắt, huống hồ tôi đây là kẻ tạo phản, làm sao mà tin được lời nói của chúa thượng? Xin phiền quan đại phu trở về tâu lại. Tùy Hà cố ý kéo dài câu chuyện với Trần Hy trong nửa ngày. Giữa lúc đó, bọn tùy tùng đã đem vàng bạc đút lót cho bọn tướng lĩnh của Trần Hy, khuyên là đừng nghe theo lệnh của Trần Hy nữa. Các tướng lĩnh được vàng thì vui vẻ nhận lời. Tùy Hà giả biệt Trần Hy trở về, ý kiến hán đế tâu hết mọi việc. Ngày hôm sau, hán đế dẫn quân ra trận, gọi Trần Hy ra rồi nói chuyện. Trần Hy trông thấy hán đế ngồi trên ngựa nghiêng mình nói: Bệ hạ xuân thu đã cao, tội gì mà đem quân ra chỗ chiến địa? Hán đế nói: Trẫm chưa hề phụ ngươi, sao ngươi lại nỡ phản ta? Trần Hy nói: Bệ hạ giết hại công thần, vô ân bội nghĩa, dẫm chân lên vết xe đổ của Tần Chính, Hạng Vũ, lẽ nào tôi lại không làm phản? Hán đế nổi giận, quay nhìn các tướng rồi nói: Có tướng nào dám bắt cái tên phản loạn này chăng? Phàn Khoái, Chu Bột vỗ ngựa xông đến cùng Trần Hy giao chiến. Đánh được hơn vài mươi hiệp, Vương Lăng và Chu Xương xông ra trợ lực. Trần Hy cự không lại, dẫn quân chạy về hướng nam, cố ý chờ bọn Lưu Võ đem quân tiếp cứu. Nhưng bọn Lưu Võ đã nhận vàng bạc của hán đế, không chịu tiếp cứu, cứ đóng quân trong trại ngồi để xem. Quân Trần Hy rối loạn, quân hán đế đuổi theo chém giết rất hăng. Trần Hy chạy được 20 dặm, đằng sau thì quân hán đuổi theo rất gấp. Bỗng phía trước mặt có một doanh trại lập ra rất uy nghi, quân kỳ thì tề chỉnh. Trần Hy vừa chạy đến đó thì một tiếng pháo lệnh nổ ra, cửa trại mở ra bốn mặt, quân sĩ ùa ra cứu ứng cho Trần Hy, đánh lùi quân hán đế. Hán đế thấy trời đã tối, vội vã thu quân về trại, rồi nói với các chư tướng: Ngày nay tuy chiến đấu mỏi mệt, song đêm nay không nên ngủ, cần phải đề phòng địch quân cướp trại. Trần Hy bị thua một trận, song nhờ cứu binh không đến nỗi thiệt hại lắm. Khi về đến bản doanh, Trần Hy gọi bọn Lưu Võ đến trách: Các người thấy ta lâm trận sao chẳng ứng cứu? Nếu ta không lập trước cái trại này để phòng bị thì còn gì là tánh mạng? Sau này tướng nào còn vi lệnh, ta quyết chẳng dung. Các tướng đều sợ sệt lùi ra. Ngày hôm sau, hán đế thăng trướng cùng với các tướng đàm luận. Vương Lăng bước ra tàu: Trần Hy là tay mưu lược, xem trận vừa rồi Trần Hy đã lập sẵn trại quân cứu ứng, tỏ ra lối dùng quân rất chu đáo. Nếu ở đây đánh mãi với hắn sẽ khó thắng, chi bằng lui về Hàm Đan lấy quân các lộ chư hầu, tịch thảo Đồn Lương, quyết một trận thu hùng, mới bắt được Trần Hy nổi. Hán đế nói: Ta tự nhiên lui quân, e bị Trần Hy sẽ truy kích. Vương Lăng nói: Quân ta vừa thắng trận, Trần Hy là một tài lão luyện, dám đâu mà đuổi theo. Hắn cũng biết rằng quân lực của ta đã hao mòn, một khi rút lui tất sẽ có binh phục. Hán đế khen phải, đêm ấy phân phối các tướng mai phục hai bên ven đường, rồi truyền lệnh kéo đại binh về Hàm Đan. Quân thám thính được tin ấy vào báo với Trần Hy. Trần Hy nói: Hán đế lui quân là vì thấy đóng nơi này bất lợi, vả lại từ xa kéo đến, lương thực thiếu thốn, không thể đóng lâu được. Các tướng nói: Ta nên nhân cơ hội này truy kích, đánh cho quân Hán tan tành. Trần Hy nói: Hán đế lui binh vì thấy bất lợi quân cơ, chứ đâu phải là bại tẩu. Nếu ta đuổi theo, không khỏi sẽ bị quân phục đánh chết. Các tướng không tin, cho người dò xét, quả có quân Hán mai phục hai bên lộ, thì lòng càng khen ngợi Trần Hy chẳng cùng. Hán đế lui quân về Hàm Đan, an dinh hạ trại. Từ đó hai bên chỉ đóng quân canh giữ, chưa nghĩ đến chuyện đánh nhau nữa.